Tự chủ. Bài của cha Vũ Minh Nghiễm, dòng Chúa Cứu Thế. Tại Nam Cực, mỗi khi mùa đông đến, đêm Nam Cực bắt đầu. Suốt 4 tháng rưỡi, mặt trời biến mất. Trong thời gian này chỉ có đêm, không có ngày. Nói cách khác, khi mùa đông ở vùng Nam Cực bắt đầu, một đêm tối dày đặc phủ xuống và kéo dài đến 4 tháng rưỡi. Năm nào đây, ông Richard Beard, một nhà thám hiểm, đến Nam Cực một mình, ở lại đó suốt cả một mùa đông. Suốt 4 tháng rưỡi trời, ông sống giữa tăm tối hoàn toàn, trong một túp lều nhỏ chôn vùi dưới băng tuyết, nhiệt độ thường là 50 dưới 0 độ. Một ngày 3 lần, ông leo lên trên gác, đẩy cánh cửa trổ trên mái, hất đống tuyết về một bên, và bước ra ngoài trời giữa đêm tối dày đặc buốt lạnh để đo nhiệt độ không khí. Lý do gì đã thúc đẩy ông Richard quyết đến sống một mình tại Nam Cực trong một đêm tối dày đặc hoàn toàn như vậy? Trong cuốn sách nhan đề là Alone, tức là một mình, Richard đã trả lời cho câu hỏi đó. Ông nói, tôi đã làm như vậy vì tôi muốn thoát ra ngoài tất cả mọi sự, hầu được suy tư một cách sâu xa hơn. Đây là dịp mà tôi có thể sống đúng như tôi muốn sống, không còn lệ thuộc vào bất cứ một điều gì nữa, ngoài gió lạnh và đêm tối. Không còn luật lệ một người nào khác ràng buộc tôi, trừ ra luật lệ của chính mình tôi. Sau tháng thứ nhất sống trong tĩnh mịch của đêm tối, Richard khám phá ra điều này là con người ta có thể trở nên uyên thâm, sâu sắc hơn nếu biết sống đơn giản, không bận bịu đến những sự vật chất. Sau khi ra khỏi túp lều Nam Cực, Richard đã đổi hẳn và trở thành một con người khác. Ông nói, từ ngày ở Nam Cực về tới nay đã 4 năm rồi, văn minh của thế giới không thay đổi được tư tưởng của tôi. Bây giờ tôi sống cách đơn sơ hơn và tâm hồn tôi được bình an thư thái hơn trước nhiều. Richard là một trong những người từ trước đến nay biết tách rời ra khỏi đời sống ồn ào thường nhật, một mình vào nơi thanh vắng tĩnh mịch để kiểm thảo đời sống nội tâm. Ông Môi-se đã làm như vậy. Ông Elia đã làm như vậy. Thánh Gioan Tiền Hô đã làm như vậy. Và bao nhiêu người khác đã làm như vậy, đã vào nơi thanh vắng tĩnh mịch để suy tư về mục đích của cuộc đời và ơn gọi của mình. Vậy chúng ta không ngạc nhiên khi thấy Đức Giê-xu cũng một mình vào hoang địa, suy tư và cầu nguyện. Điều làm cho chúng ta ngạc nhiên là khi Đức Giê-xu đang ở một mình suy tư và cầu nguyện, thì bị ma quỷ cám dỗ. Chúng ta tự hỏi, tại sao Thiên Chúa để cho con của Ngài bị ma quỷ cám dỗ? Con Đức Chúa Trời mà cũng bị cám dỗ sao? Nếu vậy thì sự cám dỗ của Ngài đây phải nhằm một mục đích gì đó. Từ trước đến nay, các nhà chú giải Kinh Thánh đã đem ra nhiều giải đáp cho câu hỏi này. Trong phạm vi của Thánh lễ hôm nay, chúng tôi chỉ xin nhắc lại 2 câu giải đáp. Cuộc cám dỗ của Đức Giê-xu trong hoang địa cho chúng ta thấy được con người của Ngài như thế nào. Ví dụ cơn cám dỗ thứ nhất, sau khi nhịn ăn lâu ngày, Đức Giê-xu cảm thấy mệt và đói. Chung quanh Ngài có những hòn đá hình thù tợ như ổ bánh. Ma quỷ liền xúi Ngài biến những hòn đá thành bánh mà ăn. Ngài có thể làm điều đó dễ dàng, Ngài có thể sử dụng quyền lực của Ngài để biến đá thành bánh và ăn cho đỡ cơn đói. Nhưng Ngài đã không muốn làm như vậy. Ngài không muốn sử dụng quyền lực của mình để phục vụ chính mình, không muốn dùng sức thiêng của mình để mưu tư lợi cho bản thân. Điều này cho thấy rằng Đức Giê-xu là một con người không để cho xác cai trị hồn, không để cho vật chất lấn át tinh thần, không để cho giác cảm ảnh hưởng trên việc làm, không để cho giác quan thúc đẩy mình hành động. Thánh Phaolô nói, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu, vì điều tôi ưa thích, tôi không thi hành, nhưng tôi lại làm chính điều tôi gớm ghét. Đức Giêsu thì không như thế. Điều gì thấy không phải là Ngài không làm, dầu xác thịt muốn. Điều gì thấy phải là Ngài làm, dầu xác thịt không muốn. Điều này chúng ta càng thấy rõ hơn nữa trong vườn Gethsemane trên núi cây dầu. Tại đây, trước hình ảnh khổ giá và sự chết, toàn thân của Đức Giêsu run lên như trong cơn hấp hối. Ngài sợ hãi đến nỗi mồ hôi máu chảy ra. Ngài sấp mặt xuống đất cầu nguyện. Lạy Cha, nếu có thể được, xin Cha cất chén đắng này cho khỏi con. Nhưng rồi Ngài nói tiếp liền, thế nhưng con xin vâng ý Cha, chứ không phải theo ý con. Phải, Đức Giêsu là một người không để cho xác thống trị hồn, không để cho giác quan hướng dẫn hành động. Nói cách khác, Đức Giêsu là người biết tự chủ và tự chế hoàn toàn. Một người biết sống tự chủ, tự chế, không để cho xác làm chủ hồn, hầu đạt tới lý tưởng cao siêu là người đáng khâm phục, đáng ngưỡng mộ, đáng làm gương mẫu. Arturo Toscanini hồi đó được gửi đi học nhạc tại Viện Âm nhạc Parma bên nước Ý. Vì nhà nghèo, ngày ngày chàng chỉ ăn cơm không. Phần thịt cá mang theo, chàng bán cho các sinh viên khác lấy tiền mua sách nhạc. Chàng là người biết tự chủ, lấy ý chí thắng cái bụng vì lý tưởng mình theo đuổi. Nhờ đó mà Toscanini đã trở nên một nhạc sư trứ danh, kích thước hoàn cầu. Người biết sống tự chủ, hy sinh về lý tưởng như vậy, thật đáng ngợi khen và ngưỡng mộ. Đức Giêsu còn vạn lần đáng ngợi khen và ngưỡng mộ hơn Toscanini. Ngài đã hy sinh bỏ mình trọn vẹn, đến giăng tay cho lý hình đóng đinh vào thập giá, để chu toàn sứ mạng cứu thế của Ngài, theo mệnh lệnh của Thiên Chúa Cha. Sự Đức Giêsu chịu cám dỗ trên hoang địa còn tỏ cho thấy một điều thật quan trọng khác, đầy an ủi cho những người yếu đuối như chúng ta. Vì đã có kinh nghiệm về sự cám dỗ, Ngài sẽ hiểu được sự bàng hoàng của một người bị cám dỗ. Vì đã bị cám dỗ như chúng ta, Ngài sẽ thông cảm với chúng ta khi chúng ta bị cám dỗ. Vì đã bị cám dỗ như chúng ta, Ngài sẽ dễ mở rộng vòng tay để đón nhận chúng ta khi chúng ta biết đứng dậy chạy đến cùng Ngài. Nói theo lời Kinh Thánh, trong ngày người ngay lành có thể sa ngã 7 lần, rồi 7 lần đứng dậy. Kẻ gian ác có thể chỉ sa ngã 1 lần, nhưng rồi nằm lì trong tội luôn. Chúng ta sẽ không bắt chước kẻ gian ác, chúng ta sẽ noi gương người ngay lành. Có yếu đuối sa ngã đến 7 lần chăng nữa, đứng dậy liền, quyết không làm hòa với sự tội, không đầu hàng sự tội, và Chúa sẽ mở rộng vòng tay đón nhận chúng ta, thứ tha cho chúng ta. Để kết luận, chúng ta hãy nghe lại lời Thánh Phaolô viết trong thư gửi cho giáo đoàn Do Thái rằng, chúng ta có một đấng thượng đế không phải không thể cảm thông với nỗi yếu hèn của chúng ta, nhưng là đấng đã giải dầu thử thách, muôn sự đều tương tự như chúng ta, trừ phi là điều tội. Vậy chúng ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai ân sủng của Ngài, hầu được đáp cứu đúng thời trong mùa chay tịnh này.